Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 39 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 7 của bài học Bạo gan cầu nguyện. Bài học Bạo gan cầu nguyện không phải là một phần cùng với bài cầu nguyện chung như chúng ta thường hiểu, nhưng là phần áp dụng trực tiếp của phương cách cầu nguyện mà Chúa đang dạy dỗ qua bài cầu nguyện quen thuộc này. Qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên, và chú trọng đến ba khía cạnh quan trọng trong sự liên hệ với Chúa, đó là tùy thuộc nơi Chúa hằng ngày, xin Chúa tha thứ hằng ngày và được Chúa bảo vệ hằng ngày. Bây giờ trong bài học Bạo gan cầu nguyện là phần áp dụng trực tiếp của bài cầu nguyện chung, Chúa muốn chúng ta chú ý đến thái độ cầu nguyện trước Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bạo gan cầu nguyện phần 7. Đoạn: Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hiểu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta nói cùng các ngươi, hãy xin, sẽ ban cho, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha mà khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài.
Dấu hiệu của sự đầy dạy Đức Thánh Linh là giống như Chúa Giê-xu. Cho nên ở đây chúng ta hiểu như thế này, là sự ban cho của Đức Chúa Trời hứa với chúng ta đó là một cái sự mầu nhiệm kinh khủng, khi mà Chúa nói rằng, nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban cho. Thì chúng ta hiểu là sự ban cho của Chúa rất lớn. Nhưng mà Chúa nói là bây giờ cái cách Chúa ban cho là như thế nào? Là Chúa ban cho tất cả mọi sự cầu nguyện của chúng ta, mọi lời cầu nguyện, mọi nhu cầu của chúng ta bằng cách ban cho Đức Thánh Linh. Như vậy nghĩa là như thế nào? Trước khi chúng ta thấy được điều đó, chúng ta cần hỏi là Đức Thánh Linh làm công việc gì? Tôi có rất nhiều phần Kinh Thánh ở đây, có lẽ không có giờ để đi cho hết, nhưng mà chúng ta muốn nói về công việc của Đức Thánh Linh. Anh chị em có hiểu rằng tất cả mọi điều xảy ra cho chúng ta trong đời sống thuộc linh, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, trong tất cả mọi điều trong thế giới thuộc linh đó đều là kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm hay không? Tất cả những gì ở trong chúng ta từ khi chúng ta sanh ra bởi Đức Thánh Linh cho đến khi chúng ta được tăng trưởng trong đời sống thuộc linh, cho đến khi chúng ta trong tiến trình nên thánh với Chúa, cho đến khi trong đời sống của chúng ta phục vụ Chúa, cho tới trọn thành khi chúng ta được vào trong sự vinh hiển với Chúa, thì mọi bước, mọi thay đổi, tất cả mọi tiến trình đều là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống. Kinh Thánh nói rất rõ ràng chắc chắn điều đó và chúng ta hiểu điều đó. Nghĩa là không có gì xảy ra thuộc linh trong đời sống chúng ta mà không phải là công việc Đức Thánh Linh. Mình nhớ điều này vì sao? Vì cái câu mà Chúa nói mọi sự cầu nguyện ta sẽ trả lời bằng Đức Thánh Linh. Để xem xét công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta đi qua một vài phần Kinh Thánh, sẽ không đi hết được. Nhưng mà thứ nhất về sự hiểu biết về tội lỗi, Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta tự cáo về tội lỗi. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 16 nói cho chúng ta điều đó. Khi Đức Thánh Linh đến thì Chúa ban cho điều này. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Nghĩa là để chúng ta có thể biết về tội lỗi, có cái khái niệm về tội lỗi, nhận thấy rằng mình là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời thì phải là công việc của Đức Thánh Linh. Mà không phải chỉ đó thôi, khi chúng ta xưng nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa để mà tin nhận Chúa Giêsu cũng phải là công việc của Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3 thì nói rằng bởi đó tôi tỏ cùng anh em chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa, nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Nghĩa là nếu không phải là công việc của Đức Thánh Linh thì chẳng ai tin Chúa.
Thêm một điểm nữa, Đức Thánh Linh là đấng bảo toàn chúng ta trong đức tin. Đức Thánh Linh làm ấn chứng cho đức tin của chúng ta cho đến đời đời. Chúa nắm giữ chúng ta, giữ chúng ta không sa ngã. Và sách Ê-phê-sô nói Chúa là của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Đoạn 1 câu 13. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Sự cứu rỗi của những người tin Chúa được ấn chứng bởi chính Đức Thánh Linh. Chúa là sự bảo đảm của đức tin. Đức Thánh Linh là của cầm, là số đặt cọc về cơ nghiệp đời đời của người tin Chúa. Nghĩa là Chúa là sự bảo đảm không thể mất đức tin, không thể mất sự cứu rỗi cho đến kỳ cuối cùng. Trong sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu biến hóa con cái Ngài để ở với Chúa đời đời. Cho nên trong lẽ đạo này chúng ta có thể đánh đổ sự sai lầm của nhiều người dạy dỗ rằng khi chúng ta phạm tội thì Đức Thánh Linh sẽ lìa khỏi chúng ta, và khi nào chúng ta ăn năn xưng tội thì Chúa sẽ trở lại trong tấm lòng của chúng ta. Như vậy sự cứu rỗi hoàn toàn mỏng manh, không có gì bảo đảm. Vì nếu một người phạm tội rồi lỡ chết trước khi có dịp ăn năn thì sao? Nếu Đức Thánh Linh đã lìa người đó và chưa có dịp để trở lại thì người đó có được cứu hay không? Và nếu một ngày một người phạm tội nhiều lần thì Đức Thánh Linh ra vào hơi nhiều trong đời sống người đó. Phạm tội thì Chúa đi ra, xưng tội thì Chúa trở vô lại.
Cái đó thì mỗi ngày Chúa ra vô hơi nhiều. Nhưng mà có một vấn đề là nếu mà mình phạm tội rồi Chúa đi ra rồi mình chết trước, xe đụng chết trước chưa kịp xưng tội thì mình được cứu hay mình xuống địa ngục? Chúa ở trong hay Chúa ở ngoài? Giáo hội Công giáo La Mã chẳng hạn nói là mình chết mình xuống địa ngục, bởi vậy mới cần ngục luyện tội để luyện từ từ trở lên lại đó. Vì sao? Vì hiểu trật chỗ này đó là đi rất sai trật đại đạo của Chúa. Cho nên vấn đề là chúng ta phải hiểu công việc của Đức Thánh Linh. Và một điểm nữa đó là Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Anh chị em, tôi nghĩ là chắc là không có xảy ra trong hội thánh này, dù là ở đây thì cái cơ hội để xảy ra rất nhiều. Đó là giảng dài, giảng dở, giảng lâu đó. Có người nghe hoài không hiểu. Thì đang nghe một bài không hiểu, hay nghe 10 bài không hiểu, nghe 100 bài không hiểu thì cũng còn có lý do là tại ổng á, ổng trên nó khó hiểu quá. Nhưng mà nghe cái gì cũng không hiểu, giảng cách nào cũng không hiểu, là không hiểu nhiều mà cũng chả hiểu ít nữa. Đi ra không hiểu gì hết trơn á. Thì Kinh Thánh nói là anh em chưa tin Chúa. Chứ không phải là vì ổng giảng dở, giảng dài, giảng lâu. Vì sao? Vì có Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh dẫn vào trong lẽ thật. Mà những người không có Đức Thánh Linh thì có nghe cũng chả hiểu. Xin dở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2. Vì ở đây đó là chúng ta hiểu biết là khi Đức Thánh Linh làm công việc, nó có cái bằng cớ rất là rõ ràng. Tôi đọc từ câu số 12 tới câu 14. Về phần chúng ta đã chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận những sự thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nếu mà chúng ta đó, nghĩa là tôi nói với thí dụ là chẳng hạn như cách mình học Kinh Thánh như cái bài giảng này giống như là đi vô tiệm buffet vậy đó. Nhiều thứ lắm. Có người ăn nhiều, người ít, nhưng mà có người vô tiệm buffet mà không ăn được gì đó. Là có chuyện với người đó chứ không phải là vì tiệm đó nó không bán đủ không? Thì nghe tôi giảng mà không nhận được gì hết trơn đó là không phải tại tôi đó. Ít nhất cũng phải nhận chút chứ, nãy giờ bộ không hiểu một cái chữ nào hay là không hiểu một cái ý niệm nào sao? Thành thử cái vấn đề mà không hiểu gì hết trơn á, thì tôi có thể nói rằng vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Vì sao? Coi như những sự dồ dại khó hiểu ăn được nuốt không vô. Và không thể hiểu được vì phải xem xét cái thiêng liêng. Nhưng mà mình nói chơi như vậy nhưng mà nó thật đó. Nghĩa là nhiều khi mình đọc Kinh Thánh, cái gì thì đọc hay lắm, nhanh lắm, đọc Kinh Thánh đọc cũng vô. đi đâu thì ngồi nghe xem cải lương đủ thứ hết trơn. Mà vô ngồi giảng có 1 tiếng mấy mà 15 phút sau là đã ngủ đâu tiêu rồi. Thì không được, vì sao? Vì bày tỏ thực chất của công việc Đức Thánh Linh làm trong lòng. Đức Thánh Linh làm ấn chứng trong lòng người. Tôi còn rất nhiều ở đây nhưng mà để tôi nói qua phần thôi, có lẽ không đi vào trong chi tiết được. Đức Thánh Linh làm ấn chứng cho chúng ta là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, là con của Chúa, Ephesô đoạn 1 câu 13, 14. Chúng ta đi trong sự công chính của Chúa, Roma đoạn 8 câu 10, vì công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta được ban các ơn khác nhau để hầu việc Chúa trong Corinto đoạn 12 câu 11. Nghĩa là những người ở trong Chúa, ở trong Hội Thánh Chúa thì Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một công việc, mỗi người nhiều ân tứ, một số ân tứ theo như Ngài đã định để hầu việc Chúa. Bông trái của Đức Thánh Linh, Galati đoạn 5 câu 23, chúng ta bày tỏ sự thay đổi trong lòng. Vì sao? Vì là công việc của Đức Thánh Linh làm từ bên trong bày tỏ ra. Khi chúng ta giảng tin lành thì công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì sao? Nhưng khi các ngươi nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng phải làm điều đó. Khi chúng ta không biết cầu nguyện thì ở trong Roma đoạn 8 câu 26, 27 thì nói Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta những chỗ mà chúng ta chỉ dùng tiếng rên rỉ để mà giải bày không được đó. Thì Đức Thánh Linh làm cho chúng ta điều đó. Đức Thánh Linh làm thánh hóa chúng ta, Tê-xu-ni-ca nhị đoạn 2. Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong vinh hiển với Chúa, Cô-rinh-tô nhị đoạn 3 câu 17, 18. Nghĩa là tất cả những gì, như mình nói, tất cả những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta là vì công việc Đức Thánh Linh. Bây giờ để song song lại với câu Chúa nói là hễ ai xin bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, câu trả lời của Chúa là Chúa sẽ ban cho Đức Thánh Linh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong những cái chỗ chúng ta đến với Chúa đó, mà chúng ta cầu nguyện xin đó, thì có một điều mở cửa ra để chúng ta và Đức Thánh Linh đi vào trong sự liên kết để Chúa làm việc trong vấn đề chúng ta xin. Chúng ta có Chúa trong lòng rồi chứ không phải không? Không cần xin Chúa nữa. Nhưng mà có Chúa trong lòng không có nghĩa là Chúa làm công việc mà Chúa muốn làm tiếp tục ở trong đời sống của chúng ta. Vì có những người không thấy công việc gì làm. Như là ông Lót chẳng hạn, chỉ cuối cùng là vì ân điển Chúa được cứu như là qua lửa vậy. Có những người sẽ theo Chúa mà hoàn toàn không ích lợi gì cho công việc đời đời của Đức Chúa Trời. Không được dùng cho nước Đức Chúa Trời, chẳng đang vinh hiển gì về Chúa, và sự cứu rỗi của người đó chỉ bày tỏ là ân sủng của Chúa vô lượng vô biên, cứu ngay cả những người hoàn toàn vô ích. Nhưng mà để có thể có sự thay đổi tâm linh, để có thể bước vào trong chương trình đời đời của Chúa, để có thể được sử dụng cho nước Đức Chúa Trời, thì phải có một cái cửa nối kết mở ra để Đức Thánh Linh làm việc. Khi chúng ta cầu nguyện thì có một sự móc nối giữa chúng ta với Đức Thánh Linh đang ở trong mình, và Chúa làm công việc của Chúa, chỉ có Chúa có thể làm được. Đó là sự thay đổi của chúng ta và sự thành hình của chương trình Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cho nên hai điều mà chúng ta quan trọng để hiểu về vấn đề cầu nguyện ở trong thí dụ hay là trong bài học mà chúng ta học. Thứ nhất là Chúa gọi chúng ta vào trong sự cầu nguyện với Chúa. Chúa nói vào xin bất cứ điều gì, tìm bất cứ chuyện gì. Hễ cuộc đời đã thẩm định là con cái Chúa rồi đó, thì vào đó xin. Vì một điều là con cái Chúa thì sẽ có một tấm lòng xu hướng về danh thánh của Đức Chúa Trời, về nước Đức Chúa Trời, về ý Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta có một cuộc đời không suy hướng về đó, mình không phải là con Chúa. Nghĩa là nhiều khi mình cũng tới lui, cũng vấp ngã này kia, nhưng mà tất cả mọi người tin Chúa, thực sự là con cái Chúa, đều sống cho danh thánh của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho nước Đức Chúa Trời, sống để làm ý của Chúa. Nếu cuộc đời của chúng ta không hề quan tâm tới chuyện đó, chúng ta đi con đường khác, thì chúng ta không phải là con Chúa. Dầu mình đi con đường dài lâu hay mới đi, tất cả đều sẽ hướng về đó. Thì Chúa nói hễ mà ai có cái hướng đó thì vô cứ xin. Bất cứ điều gì trong đời sống của mình xin thì Chúa sẽ ban cho. Chúa hứa bất cứ xin điều gì, bất cứ tìm cái gì, bất cứ xin lúc nào Chúa sẽ ban cho. Nhưng mà mình hiểu quên mất là Chúa ban cho cái gì. Chúa vừa giải thích xong mình nói như vậy ban cho, con xin cái xe, con xin vợ mới, con xin tiền, con xin lên lương, con... Chúa nói không. Xin cái gì Chúa cũng sẽ ban cho, và Chúa ban cho Đức Thánh Linh để thực nghiệm, để thi hành điều mình sẽ nhận. Và điểm là nếu chúng ta không cầu nguyện thì có hai điều. Như vậy để tôi nói lại, khi chúng ta cầu nguyện thì có hai điều xảy ra. Phương tiện để thực hiện chương trình đời đời của Đức Chúa Trời mở ra và thành sự thật trong đời sống chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện, mình biết là Chúa không thay đổi. Chúa biểu chúng ta cầu nguyện để sự cầu nguyện này là cái phương tiện đem chúng ta vào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện thì cửa đó mở, phương tiện mở ra, chúng ta nắm lấy, chúng ta nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và điểm thứ hai, khi chúng ta cầu nguyện thì mở ra một sự liên kết, tôi dùng chữ một cái sự thông công liên kết giao kèo hợp đồng, nếu mà dùng điều đó, giữa chúng ta với Đức Thánh Linh để Chúa làm cái công việc mà chúng ta vừa xin trong đời sống chúng ta. Mà mình không cầu nguyện thì cái cửa đó không mở, sự nối kéo đó không có và Chúa sẽ không làm. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện đó, thì phương tiện làm thực hiện chương trình của Chúa nối với đời sống chúng ta và Đức Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta cũng có cái sự liên kết để làm cái công việc mà Đức Chúa Trời muốn làm. Cho nên với điều đó thì cái kết quả là sao? Là chúng ta được thay đổi để càng trở nên giống Chúa hơn. Chương trình của Đức Chúa Trời thực hiện sẽ thực hiện qua đời sống chúng ta, trong đời sống chúng ta. Và sự liên kết với Đức Thánh Linh sẽ càng ngày càng mở rộng ra nhiều khía cạnh của đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ trở thành càng ngày càng đầy dẫy Đức Thánh Linh hơn, sẽ ở dưới quyền tể trị chủ động của Chúa nhiều hơn và sẽ trở nên hữu dụng cho nhà Chúa thêm hơn. Để nói ngược lại, là nếu chúng ta không cầu nguyện thì cũng sẽ hai điều không xảy ra. Hai điều gì? Phương tiện mà Chúa thực hiện ý định đời đời của Chúa nó không nối kết với mình. Chúa sẽ làm công việc, như tôi nói là nếu Chúa có chương trình cứu người ra, Chúa sẽ cứu người. Mà nếu hội thánh không cầu nguyện, không dự phần, không bước vào trong chương trình đó thì Chúa sẽ cứu người qua hội thánh khác, sẽ không qua hội thánh chúng ta. Chúa sẽ làm công việc của Chúa không qua đời sống mình, không qua gia đình mình. Chúa làm qua công việc Chúa qua đời sống khác. Cái phương tiện để mình trở thành ở trong chương trình đó nó không có nối với mình. Nhưng mà Chúa sẽ không bao giờ thất bại trong cái chuyện thi hành công việc của Chúa. Điển hình là dân Do Thái. Chúa mở cái cửa cho dân Do Thái để dự phần trong chương trình cứu rỗi, là từ dòng dõi ngươi cả họ hàng trên đất sẽ được cứu, họ cắt trớt. Thì Chúa nói trong Roma đoạn 9 câu 10 câu 11 là Chúa cắt họ ra. Chúa ráp một cái cây khác vô, cái nhánh khác vô, đó là hội thánh. Và Chúa làm công việc Chúa qua hội thánh để cứu những người Chúa chọn. Và rất dễ dàng chúng ta bị cắt ra, chỗ khác ráp vào. Vì sao? Vì mình không cầu nguyện. Vì mình quên mất là sự cầu nguyện là cái chỗ mà chúng ta được dự phần. Điểm thứ hai là Đức Thánh Linh đã được ban cho, đã ở trong chúng ta với tất cả quyền năng. Nhưng Đức Thánh Linh, như Phaolô nói, nhiều khi mình làm buồn Đức Thánh Linh, làm phật lòng Đức Thánh Linh. Vì sao? Vì mình không cầu nguyện, không mở ra, không nối kết được. Cho nên những công việc Chúa, quyền năng của Chúa, tất cả sự ban cho đó nó ngừng đâu hết, không đến với mình. Sự cầu nguyện là sao? Là mình nối kết với chính cái nguồn của mọi sự trả lời của Chúa Trời. Chẳng hạn như giờ tôi bệnh, tôi đến với Chúa là lại Chúa xin chữa bệnh cho con. Và thường xuyên mình đo lường á, là Chúa trả lời sự cầu nguyện là bằng sự chữa bệnh. Chữa bệnh rồi thì mới là trả lời. Chúa nói không, ta sẽ ban cho Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là đấng hoàn toàn tất cả mọi sự sống, mọi sự chữa bệnh đến từ quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh sẽ làm công việc qua chỗ mình cầu nguyện là con có bệnh và con cần Chúa đây. Nhiều khi Chúa sẽ cho mình bệnh thêm và chết, để trả lời đó là cái đời sống này đi con đường này cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để chương trình của Đức Chúa Trời làm thành đạt, sẽ đi qua con đường mình chết để mà tới cái sự trả lời của Chúa. Và đó là sự trả lời của Chúa, vì Chúa hứa rằng sẽ ban Đức Thánh Linh. Vì câu trả lời của Chúa là ta trả lời qua sự ban cho cái đấng thực hiện mọi công việc qua cửa mà con mở và nối kết với ta để làm cái chương trình đó. Có khi Đức Thánh Linh sẽ chữa lành, vì cái sự chữa lành đó là cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu không có thì cái bệnh của mình nó không dính vô đâu trong chương trình đời đời của Chúa. Mình lên mình xuống, mình đau ốm kiểu gì đó, nó không có giá trị đời đời nào nắm trong đó. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh không làm việc qua cái môi trường đó. Cho nên chúng ta có thể sống đi lên đi xuống tất cả mọi cuộc đời mà hoàn toàn ở ngoài cái chỗ sử dụng quyền năng của Chúa Trời, cho tới khi cầu nguyện. Và hai cái đường cột này là hai điểm mà chúng ta phải hiểu. Nó giúp chúng ta hiểu sự trả lời của Chúa cầu nguyện là như thế nào. Nó giúp cho chúng ta hiểu quyền năng của sự cầu nguyện ở trong đời sống của chúng ta. Và giúp cho chúng ta hiểu cái câu là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì lời đó là lời chắc chắn, vì Chúa nói là bất cứ ai xin ta sẽ mở cho. Cửa mở ra Đức Thánh Linh sẽ làm việc. Mà không vô, không chạy vào tìm thì nó sẽ không mở ra. Không có phương tiện, không có Đức Thánh Linh, không có gì xảy ra. Cho đến khi có phương tiện, có Đức Thánh Linh thì chương trình của Đức Chúa Trời sẽ thực nghiệm trong đời sống. Cho nên những điều này nó phải thay đổi sự cầu nguyện của mình chứ. Điều oái âm hơn hết, hay là điều đau đớn mỉa mai hơn hết, là chúng ta có thể hiểu tất cả mọi điều này, đi ra không thay đổi gì hết, thì rõ ràng là sẽ không có Đức Thánh Linh làm việc trong chỗ mà mình vừa nghe. Và những sự học hỏi của mình nó là sự mỉa mai cho mình khi mình bị cắt ra khỏi điều mà Chúa làm, thay vì qua mình sẽ qua chỗ khác. Không phải vì sự ban cho không có, nhưng vì Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. và bất cứ ai xin, ai tìm, ai gõ, ta sẽ ban cho Đức Thánh Linh. Nãy mình bắt đầu hỏi là mình học có thay đổi gì chưa? Bây giờ xin nhìn lại mắt của người đó. Thứ nhất là coi có thức không. Thấy mắt nhắm nhắm và lừ đừ cái là thôi, cũng khỏi hỏi luôn. Nhưng mà để cho chúng ta có một chỗ đối diện, là khi hai điều này được ban cho trong sự hiểu biết của chúng ta, thì nó có đem chúng ta vào trong chỗ phước hạnh, hay là chúng ta vẫn chọn để đứng chỗ khô cằn thuộc linh? Đó là điều mà chúng ta cần thưa với Chúa. Chúa của chúng con nghe lời Chúa là thật từ nơi Kinh Thánh và làm chúng con vừa mừng vừa sợ. Chúng con sợ bởi vì chúng con đã đứng chỗ này trước đây, đã nghe lời của Chúa về vấn đề cầu nguyện, cũng đã được khuyến khích nâng đỡ, cũng đã thấy được lẽ thật. Nhưng chúng con sợ bởi vì chúng con cũng biết rằng chúng con đầy đủ khả năng để rời phòng nhóm này đi về. Có lẽ chắc lưỡi nói rằng có học được một vài điều nhưng cuối cùng không áp dụng gì hết. Chúng con trở thành cứng lòng hơn, khó dạy hơn, khó thay đổi hơn, và nhất là không cầu nguyện gì khác hơn. Để Chúa xin cứu chúng con ra khỏi bản chất tội lỗi xấu xa của chúng con và cái khuynh hướng rất dễ để bỏ lời Chúa ngoài tai, để lấy nghe làm đủ mà lừa dối chính mình. Cho nên xin làm sự sợ hãi này càng tăng, để chúng con sợ đến nỗi phải thay đổi. Nhưng lại Chúa, chúng con mừng. Con mừng bởi vì khi chúng con hiểu được sự ban cho rời rộng kỳ diệu của Chúa, chúng con ngạc nhiên trong ơn phước lạ lùng của Ngài. Không phải Chúa chỉ trả lời những sự cầu xin nhỏ nhoi của chúng con, nhưng Chúa mở ra tất cả thiên đàng để nói rằng Chúa đã ban cho chúng con mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúa đã dành cho chúng con tất cả được sự ban cho của Chúa cho sự sống và sự tin kính, để chúng con có thể kinh nghiệm Chúa, thực nghiệm Chúa, để chúng con có thể trở thành công cụ trong tay Chúa cho nước Đức Chúa Trời, để chúng con có thể dự phần, không phải chỉ cho chúng con làm công việc Chúa, nhưng dự phần để ở trong tiến trình mà Chúa đem chúng con đến, dự phần trong bản tính của chính Ngài. Như trong Phi-e-rơ đã nói, tại Chúa xin dẫn chúng con tới kinh nghiệm này. Chúng con hiểu rằng khi Chúa trả lời cách vượt bậc. Chúa ban cho nguồn của sự sống, Chúa ban cho nguồn của quyền năng, Chúa ban cho nguồn của sự thay đổi. Chúa cho chúng con mở ra một cánh cửa để nối kết với chính Đức Thánh Linh trong lòng chúng con, trong thân thể chúng con, để có thể nhận lấy những gì Chúa ban cho. Tại Chúa, trước điều ban cho lớn đó, có thật là một tội rất lớn, một sự ngu dại không cùng, nếu chúng con thờ ơ bước đi. Xin Chúa nắm lại chúng con, giữ chúng con, kéo chúng con, thay đổi chúng con. Chúng con thưa với Chúa, dầu chúng con có thể hay không, xin Chúa nó cứ nắm lấy chúng con và làm công việc đời đời của Chúa. Đừng để chúng con mất phần vì sự cứng lòng của mình. Thương xót chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện với Jesus Christ.
Sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát xướng chúc tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa, tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Này con dâng tiếng hát, này con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót với Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Đấng Chủ Tế của muôn loài, lòng nhớ cậy nơi Chúa, lòng nhớ cậy nơi Chúa với Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là đấng đang quán cai muôn loài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao.